Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp. Phần 18. Trong năm thứ 9 lễ bái thần Phật, tại buổi lễ Phật mùa xuân, Ma Thái bái Đại Phật, nàng nhìn thấy bên cạnh Đại Phật xuất hiện một vị Phật, vô cùng uy nghiêm. Ma Thái thuật lại những việc mình đã thấy cho Tế Tư. Tế Tư nói, đây chính là Phật uy nghiêm, là hộ pháp của thế giới Phật. Thế nhân chỉ biết sự từ bi của Phật, nhưng không biết sự uy nghiêm của Phật. Phật uy nghiêm xuất thế, là muốn thế nhân ghi nhớ rằng, sự từ bi và uy nghiêm của Đại Phật là đồng thời tồn tại. Lần này chúng ta lại cần xây dựng tháp Phật rồi, nơi để thờ Phật uy nghiêm. Ma Thái sau khi trở về hoàng cung, liền vẽ hình ảnh Đại Phật uy nghiêm. Những người nhìn thấy bức họa đều vô cùng chấn động. Ma Lạc nói với Ma Thái, em gái, nếu như xây tháp Phật, ta nghĩ nên để Kỳ Nhi và Nhã Liên đi xây, em xem thế nào? Ma Thái nói, em cũng có nghĩ như vậy, những thứ mà thần đã ban tặng chúng ta năm đó, chúng ta sẽ trao lại cho bọn trẻ. Ma Kỳ lúc này đây để lấy vợ sinh con, Nhã Liên nhờ sự bồi dưỡng của hoàng tộc và cũng là con nhà điêu khắc, nên khí chất cao nhã, thích yên tĩnh, nàng lập chí không lấy chồng, sống độc thân, ngồi thiền, bái Phật, điêu khắc là công việc mà nàng nhất định làm mỗi ngày. Ma Lạc và Ma Thái đến gặp Tế Tư, Ma Lạc và Ma Thái nói rõ suy nghĩ của mình với Tế Tư, Tế Tư nói, có thể để Ma Kỳ và Nhã Liên dẫn mọi người xây dựng kim tháp. Nhưng quốc vương và công chúa cũng cần tham qua trong số đó, một chút cũng không được sao nhãng. Ma Thái và Nhã Liên cùng nói chuyện về việc xây dựng tháp. Nhã Liên có chút thiếu tự tin. Ma Thái nói, Nhã Liên, hãy nghe lời cô nói. Mỗi chúng ta đến thế gian này đều không hề dễ dàng gì. Thần đều giao phó cho chúng ta một sứ mệnh nhất định. Chúng ta không nên phụ lòng của thần. Nhã Liên gật đầu đồng ý. Ma Lạc, Ma Thái dẫn Ma Kỳ và Nhã Liên đến kim tháp đầu tiên, quỳ trước Đại Phật. Nói ra lời thỉnh cầu của bản thân, hy vọng thần chuyển những thứ từng ban tặng cho mình sang cho Ma Kỳ và Nhã Liên. Chẳng mấy chốc, Ma Lạc cảm thấy cổ tay tê rần, Ma Kỳ cảm thấy cổ tay có chút siết chặt, mà Ma Thái và Nhã Liên đều không có cảm nhận mạnh đến thế. Chỉ là trên trán Nhã Liên xuất hiện một chấm đỏ. Ma Lạc và Ma Kỳ tuyển chọn 800 thanh niên khỏe mạnh đoan chính, phẩm hạnh và sức lực thượng thừa. Ma Thái và Nhã Liên tuyển chọn 100 mỹ nữ đoan chính, thuần khiết, chuẩn bị công việc xây tháp. Ma Lạc và Ma Thái chỉ dẫn cho Ma Kỳ và Nhã Liên đi xây kim tháp thứ ba. Ma Kỳ và Nhã Liên có lúc lo lắng bản thân mình sẽ không làm tốt việc. Ma Lạc và Ma Thái nói với hai người rằng, tâm bất tà niệm, dụng tâm mà làm, thì sẽ đắc được sự gia trì của thần Phật. Côn Luân thì bận rộn với công việc điêu khắc tượng Phật. Một hôm nằm mộng, Côn Luân thấy tượng Phật uy nghiêm. Phật uy nghiêm đứng sừng sững trong không trung. Bên cạnh Phật uy nghiêm, xuất hiện 108 vị Phật với những hình tượng không giống nhau. Và với những tư thế khác nhau, họ triển hiện ra những sự uy nghiêm khác nhau. Sau khi tỉnh mộng, Côn Luân lập tức họa lại 108 vị Phật thể hiện tư thế hùng tráng uy nghiêm trên giấy. Côn Luân lại tỉ mỉ vẽ 108 vị Phật và dâng lên quốc vương. Sau khi quốc vương và Tế Tư thảo luận, nhà vua đã ra lệnh cho các thợ thủ công trên khắp cả nước đến kinh đô cùng Côn Luân điêu khắc tượng Phật. Ma Kỳ và Nhã Liên dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của phụ vương và sự dặn dò đông đốc của cô, đã hợp tác xây tháp, xây dựng kim tháp thứ ba. Thần Phật được thờ cúng trong kim tháp này là vị Phật uy nghiêm và 108 vị Phật với những hình tượng khác nhau. Sau khi thỉnh Phật uy nghiêm tôn kính vào kim tháp, Mông Cương đã đọc kinh trong buổi nghi lễ thỉnh mời Đại Phật, thỉnh mời Phật uy nghiêm trên thiên giới hạ xuống nhân gian. Ma Thái đã thấy nhiều thần tiên đang chăm chú nhìn thế gian, thấy Phật uy nghiêm trên thiên giới giáng hạ xuống tượng Phật, còn có nhiều vị Phật với các hình tượng khác nhau giáng hạ xuống các tượng Phật khác. Trong đêm thứ hai, Ma Thái nằm mộng, thấy các vị thần tiên trên trời vô cùng vui mừng nói, Phật chủ sắp khai thị pháp lý rồi. Một vị thần tiên hỏi, là ai đang thỉnh pháp? Một vị thần tiên khác nói, là Ngũ Thái Liên Hậu đang thỉnh pháp. Vị thần tiên vừa nói, vừa nhìn Ma Thái. Ma Thái nhận ra rằng, Ngũ Thái Liên Hậu mà họ chỉ là mình. Một vị thần tiên mỉm cười nhìn nàng và nói, nhất định đừng quên vì chúng sinh mà hướng đến Phật chủ thỉnh pháp. Thỉnh cầu Phật chủ khai thị pháp trong thời mạt thế. Trong ngày thứ ba lễ bái Phật uy nghiêm, trong buổi nghi thức long trọng đáng mừng, Ma Thái thấy Tế Tư đứng trên lễ đài, toàn thân Tế Tư phát ra hào quang, Ma Thái vô cùng sửng sốt, nàng trang nghiêm bước lên lễ đài, hành lễ quỳ bái Phật mà quỳ bái Tế Tư. Tế Tư nói, xin hỏi công chúa, vì sao cần thực hiện nghi thức lễ như vậy? Ma Thái nói, vị đại Phật được thờ cúng trước tiên ở đất nước ta, bây giờ là vị Phật uy nghiêm lại được thờ cúng trong kim tháp, ngài là thánh giả hiểu thông được ý của thần, lời của ngài mở ra trí huệ cho con, dẫn đạo linh hồn con, con cầu xin tế tư vì chúng sinh khai thị pháp lý, ban phúc lành đến quốc dân, lợi ích cho chúng sinh. Tế tư nói, dân chúng của nước chúng ta có duyên phận rất to lớn với Đại Phật, hy vọng thời mạt thế, họ đều có thể được đắc cứu. Ma Thái nói, vẫn nghe nói mạt thế hiểm ác, có thể thỉnh mời Ngài vì chúng sinh khai thị những sự việc thời mạt thế không ạ? Tế tư nói, khi mạt thế đến, trong tâm người ta không còn Phật Pháp nữa, có những người thập ác bất xá, họa loạn thế gian. Ma Thái hỏi, có thể xin Tế tư giải thích rõ hơn về thập ác của mạt thế. Tế tư ra hiệu cho Ma Thái đứng dậy, rồi nói, trong thời kỳ mạt thế, có các loạn tượng xuất hiện, nhất là ở trung tâm chi quốc, các vị sẽ có nhiều người chuyển sinh đến nơi này. Lúc này, trung tâm chi quốc đã không còn tiêu chuẩn xử thế của con người, nhân tâm đã không còn thiện lương, người ta xem người khác là kẻ thù, con người lúc đó đều có tên trong địa ngục, đây chính là điều ác thứ nhất. Nền văn hóa cổ đại hàm chứa những tính tức thiên giới khác nhau bị phá hoại, văn hóa biến dị, những thứ bả trấu bả cám nổi lên, đây là điều ác thứ hai. Có người rời xa sự an bài của thần, phá hoại cách duy trì nòi giống mà thần đã đặt định cho con người, đồng tính chung sống, biến dị nhân thể, đây là tội thứ ba. Có người vì ma tính nổi lên, hít thứ bột trắng phá hủy sự sống của họ, điên dại mà chết, đầu độc cơ thể con người vốn do thần tạo ra, làm ra tội lỗi. Đây là tội thứ tư. Có người tự xem mình như giả thú, phóng túng dục vọng, chết vì dục vọng. Còn có người thậm chí loạn luân trong lục thân, nhân tính bại hoại. Đây là tội thứ năm. Có người tự cho bản thân là chủ nhân của vận mệnh, rời xa sự an bài thần, đi ngược thiên đạo. Đây là tội thứ sáu. Có những ma vương đầu thai làm học giả, tuyên bố rằng không có thần tiên, chà đạp lên sinh mệnh, cắt đứt mối liên hệ giữa con người và thần, bức hại sinh mệnh. Đây là tội thứ bảy. Có những người không nhẫn nhượng, không trân quý sinh mệnh, động một cái là giết, ma tính đại phát, đây là điều ác thứ 8. Có người chuyên chức trong tôn giáo tăng ni đạo sĩ giáo mục, vứt bỏ thần Phật, kiếm tiền cầu lợi, vợ lẽ thành đàn, con cái thành đôi, họa loạn thế gian, đây là điều ác thứ 9. Có đảng phái tà ác xuất hiện, coi tà linh là chính thống, biến người thành ma, bôi nhọ đại Phật, thảm sát người tu luyện, đây là điều ác thứ 10. Tế tư giải thích những thể loại bại hoại khác nhau trong thời mạt thế. Có người nghe thấy vô cùng hoảng sợ, có người khiếp đảm biến sắc, mặt mày như bám bụi, có người rùng mình chết lặng, có người rơi nước mắt. Ma Thái nghe xong, vô cùng chấn động, nàng run rẩy hỏi tế tư, chúng ta chuyển sinh vào mạt thế như thế, sẽ bị nhiễm một số tệ nạn, đã bị ghi danh trong địa ngục rồi, sẽ mất đi cơ duyên được đắc cứu rồi sao? Tế tư nói, có người nhiễm các tệ nạn khác nhau, nhưng các vị có biết không? Sợi dây duyên phận rất chặt, người có duyên đều sẽ kết duyên cùng thần Phật, đều không bị rơi rớt xuống. Trong trần thế, Đại Phật gạch tên những người nghe được pháp lý ra khỏi địa ngục, họ đều có cơ duyên nghe Đại Phật giảng pháp, đều sẽ trong vô minh mà tỉnh lại, và biết rằng hy vọng mà bản thân mình chờ đợi từ lâu đã đến, sinh mệnh như được uống nước cam lộ, đón nhận cuộc sống mới. Các vị bây giờ nghe rằng mạt thế tàn độc, cảm thấy rất đáng sợ, nhưng làm một sinh mệnh từng bước đến thời khắc này, sẽ thấy nhiều thành quen. Sinh mệnh trong sự ngu muội tìm không thấy hy vọng và phương hướng. Lúc ấy, có những người kết duyên trước, phải truyền rộng pháp lý của Đại Phật, không được lười biếng. Tất cả người dân dưới khán đài đều hưởng ứng, cùng nhau nhắc nhở những người bên cạnh, xôn xao lập ra các lời hứa lâu lại. Tế tư lại nói, Đại Phật từ bi với chúng sinh, nhưng thế gian hiểm ác, có người đang bức hại pháp lý của Đại Phật, có người đối xử độc ác với những người tu luyện. Ở những thiên giới khác nhau đều có thần hộ pháp. Trách nhiệm của họ chính là bảo hộ pháp lý mà Đại Phật truyền giảng. Đối với những kẻ ác phá hoại Phật Pháp, bức hại người tu luyện, các vị Phật uy nghiêm và hộ Pháp các tầng đều sẽ bảo vệ Phật Pháp, thể hiện sự uy nghiêm. Đây chính là sứ mệnh của Phật uy nghiêm. Các vị nên tin tưởng vào Phật uy nghiêm. Từng sự việc nhỏ trên thế gian đều không thoát khỏi con mắt của thần Phật. Làm kẻ ác thì tất có báo ứng. Đây là thiên ý. Trong lòng các vị, nên kiên định lòng tin vào pháp lý của Đại Phật. Tuyệt đối không được có chút hoài nghi nào. Thời mạt pháp giống như lò luyện lớn, trung tâm chi quốc dốc lực lượng toàn quốc bức hại người tu luyện, tuyệt đối không nên tin vào lời lẽ giả dối của họ, đừng để họ lừa dối, họ đã bị ma tính làm chủ và không có con đường quay trở lại, lời của ta sẽ xuyên qua phong trần, truyền đến thời mạt thế xa xôi, sẽ ứng nghiệm, các vị tuyệt đối không nên quên lời dặn dò của ta. Dân chúng phía dưới đài đã nghe những lời của Tế Tư, họ đã kinh ngạc sửng sốt và gật đầu liên tục. Biểu thị rằng không được quên những lời mà Tế Tư đã căn dặn.